từ đất nước Việt Nam. Đó là một. Kế đây, Cũng Tục Cao Tăng truyện viết: Thích Đạo Thiền, người giao chỉ, sớm xuất gia, lập hạnh, tinh nghiêm, giới luật trong sạch, chẳng kém các bậc cao đức, dân chúng tăng tục đều kính quý, đức khắc kỷ và sự dốc trí tu hành của thiền. Chùa núi Tiên Châu xưa bị nhiều cọp khuấy nhiễu, thiền đến ở đó nạn ấy liền hết. Nghe Cánh Lăng Vương nhà Tề rộng mở thiền luật, lập nhiều chỗ giảng dạy, người xa gần dông rủi kéo đến Kim Lăng. Họ là những người tài đức bốn phương trong đạo, thiền giảng dạy kinh điển rất thâm, ban đêm ít ngủ, tham khảo kinh sách, cố tìm chân lý. Đến năm Vĩnh Minh thứ nhất 483, sư dạo đến kinh đô ở chùa Vân Cư Hạ tại Trung Sơn. Thiền phân điều khiển tăng chúng, nổi tiếng vì rộng dùng luật thập tụng. Thiền thích diệt giác quá, diệt giác và quán, luôn ẩn núi xa, nếu cảnh ồn náo liền tìm cách lưu vước. Sư thích ăn những thứ quan giả, mặc đồ rách rưới, miệng không bao giờ nói chuyện phù phiếm. Nếu có ai cho thức ngon đồ đẹp, đều đem cấp phát cho những người nghèo ốm. Sư sống một đời thiểu dục tri túc, ít ai khánh kiệt. Về già thiền đến ở nhà của chùa, chôn giấu mình ở núi rừng, không giao thiệp với kẻ cao sang, sống trong cảnh khổ hạnh. Người ta cho thế là buồn, song thiền vẫn thấy là an vui của mình. Niên hiệu Đại Thông thứ nhất 527, thiền mất ở chùa núi, thọ 70 tuổi. Đó là vị thiền sư thứ hai mà kể theo cái đường lối tu thiền. Nhưng mà đây không nói thiền gì, chỉ nói rằng thích diệt giác và quán. Giác quán và diệt giác quán tức là thiền. Như vậy thì cái lối tu của ngài, chúng ta có những cái gương để mà học hỏi. Cái gương thứ nhất của ngài tu á, là do ngài ở trước nói rằng giới hạnh tinh nghiêm, phải không? Bởi giới hạnh tinh nghiêm cho nên chùa Tiên Châu bị cọp nó khuấy nhiễu, mà ngài đến ở thì các cái cọp đều không có khuấy nhiễu nữa. Thì như vậy để thấy rằng do cái giới hạnh tinh nghiêm đó mà các loài thú dữ nó cũng kính cũng nể nữa. Còn mình bây giờ thì sao? Rắn rít nó gặp mình nó có nể không? Thì tại mình nó chưa có trang nghiêm, phải không? Cho nên là những con vật chút chút đó, nó cũng không sợ mình, nó không nể mình nữa, đừng nói là lớn. Rồi tới cái đoạn sau, đoạn sau là nói rằng ngài thì không thích ở chỗ ồn náo, miễn chỗ nào ồn là rút lui, tìm chỗ yên ẩn. Còn ăn thì thích những cái thức quan giả, tức là rau rừng này kia vậy. Mặc thì đồ rách rưới, miệng thì không bao giờ nói chuyện phù phiếm. Ba cái hạnh đó thì mình được chút nào không? Mình ăn thì thích cái gì? Còn mặc thì thích cái gì? Còn miệng thì nói gì? Đó bởi vậy cho nên ba cái đó đều không có hợp với ngài, phải không? Bởi không hợp gì đó mà chúng ta nó không được như cái người xưa. Rồi thêm cái hạnh là ai cho đồ đẹp thì đem cấp phát cho người nghèo ốm. Ai cho cái gì đẹp, cái gì tốt thì cấp phát cho người nghèo ốm. Như vậy thì cái sự sống của ngài rất là thiểu dục, rất là tri túc. Như vậy thì để thấy rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có những cái gương đáng chúng ta kính, đáng chúng ta phục, vì các vị tiền bối đã có những con người hành đúng với đạo, sống đúng với đạo và đạt được đạo. Bởi vậy cho nên chúng ta học cái này thì không phải học để mà viết suông, mà học để mà lấy làm gương, để chúng ta tự noi theo, ăn ở xử sự cho nó hợp với đạo. Vì chúng ta không thấy rằng chúng ta là kẻ vô phước vô phần. Nếu vô phước vô phần thì chúng ta đâu có được ở chùa, đâu có được xuất gia. Chúng ta có phước có phần, cho nên chúng ta mới được đi tu xuất gia hành đạo. Thì người trước chúng ta đã đạt được đạo, thì ngày nay chúng ta sao? Có nên đạt đạo hay nên sao? Thì ngày nay chúng ta cũng không có tự khi mà cũng nghĩ rằng mình cũng có thể đạt đạo. Đó là cái điều mà tôi thấy rằng mọi người ai cũng có quyền nghĩ tới cái điều đó. Nếu không nghĩ tới cái điều đó thì cái đời tu mình thấy nó hỏng hiu, đáng buồn. Đó.